Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Trong ngũ dục, duy nhất chỉ có một lần tỉnh mở mắt ra thì hỡi ơi, phút chốc lại khép lại rồi. Là cái phút mà gần cuối cùng đó, mà gọi là hầu dương đó, lúc đó tỉnh táo vô cùng, lúc đó biết nhưng mà không được sống dai nữa. Cho nên có những người mà khi mà gần phút lâm chung đó, biết làm việc này xấu hổ với anh em, làm việc kia là quấy, thành muốn ăn năn muốn sống thêm để mà tu nhưng mà không được. Cho nên quý vị thấy đó, ở đây huynh đệ ngồi tu đây đó, mà ngồi tụng kinh, tọa thiền, niệm Phật, trì chú hay nghe Pháp, đây là cái phúc lành của quý vị. Cõi này là gì? Cõi này cõi ta bà là kham nhẫn. Cõi này vợ đi thì chồng kéo, chồng đi thì vợ lôi nghịch lại. Cho nên nếu mình đi mà được thuận thảo đó, đây là đời trước mình không cản người ta. Nhưng mà nếu, xin thưa quý vị, nếu mình gặp như vậy đó, đừng chán nản. Nghĩa là cây cao thửng gió lớn, mà vốn lớn thì lời to, mà gặp khó khăn thì công đức mình càng nhiều. Cho nên khi mà Kinh Kim Cang Đức Phật có nói đó, khóc qua đó, mình tụng kinh, nếu ai chê bai mà chế nhạo đó thì mình mau tiêu nghiệp cũ mình, đúng không? À, cái phần đó là như vậy. Rồi, và cái gì thấy khi mà tất cả người đời thế gian này đó, các vị nói là nhân vô quản bất hồi đầu. Nhân là người, vô là không, quản là tai nạn. Người không có tai nạn bất hồi đầu, không quay trở lại. Là tại sao vậy? Tai nạn này đó là gì? Buồn, đau, mọi thứ đủ thứ. Cho nên chư tổ thường dạy là tại cõi này nè, ai rồi cũng có gặp cái điều tốt, mà ai rồi cũng có gặp điều xấu. Cho nên nếu mình biết được Phật Pháp thì chúng ta phải tỉnh ngộ. Nghĩa là tại vì thế gian này không phải là nơi toàn đau khổ hết, mà nó cũng có những cái, cũng có những cái nơi mà chúng ta tìm được an tĩnh được tâm hồn. Cho nên ở đây đau khổ mình đừng đổ thừa định mệnh, mà mình phải nhớ rằng cha mẹ sanh dốc dáng của chúng ta, mình không đổi được cao thấp, mình không đổi được cái dòng họ của mình, nhưng mà mình đổi được gương mặt của mình, hiền hay là dữ, là có đó do mình, đúng không? Cha mẹ mình sanh mình không đổi được cái dòng họ, không đổi được cái cao thấp, nhưng mà mình đổi được cái gương mặt mình tươi, có đức hạnh, hay là mặt mình là quạo hay sân, thì cái đó là do quyền của mình chứ không phải do quyền của cha mẹ. Cho nên chư tổ thường dạy là sanh ngưu bất sanh giác, sanh tử bất sanh tâm đó. Sanh ngưu, ngưu là con trâu, sanh ngưu tức con trâu mẹ nó sanh được con trâu con, nhưng bất sanh giác không sanh được cái sừng. Nhưng mà sanh tử bất sanh tâm, nhưng mà cha mẹ sanh được đứa con nhưng mà không sanh được cái tâm của đứa con, cũng vậy. Cho nên mình làm thế nào mình tránh được cái vô minh, với cái cốt lõi nhà Phật là làm sao tránh được, phá được cái vô minh. Thì vô minh là gì? Trong kinh Đức Phật dạy đó, vô minh là không rõ chân tướng của sự vật, do sống mà tạo ác nghiệp rồi chúng ta phải chịu khổ, đó là vô minh. Hay là một đoạn nữa vô minh Đức Phật nói trong kinh Ngài Văn Thù Vấn Đạo đó, Đức Phật nói này Văn Thù, vô minh là người không biết rõ cái thân ngũ quẩn này là nó sẽ bị sanh diệt, mà cứ thân này cứ nghĩ thân ngũ quẩn là sắc thọ tưởng hành thức đó, nó bền chắc. Hay là có đoạn đó Đức Phật nói là này Văn Thù Sư Lợi, vô minh là người nhận lầm hướng đông cho là hướng tây, chỉ một hướng mình lầm thôi thì mấy hướng kia lầm không, trật hết, cũng vậy. Cho nên chúng ta phải nỗ lực mà chuyển hóa cái nhìn, cái nhận định để mình tự thăng hoa cho mình chứ không ai. Mà muốn cái nhìn được như vậy đó, để chuyển hóa, để tìm được cái cốt tủy của nhà Phật. Cũng vậy, hàng ngày chư tổ thường nói là hàng ngày tất cả những con người phàm chúng ta vừa làm ăn, vừa suy nghĩ, vừa nói năng, mình tìm hiểu phân biệt vân vân, toàn là những thứ không có cần thiết mà Đức Phật gọi đó là hí luận, hay còn gọi là hư vọng. À, các vị thấy những cái thứ đó Đức Phật dạy cho ta cần phải buông bỏ. Như các vị thấy, mình hiểu đạo thì nó khác, còn người không hiểu đạo đó thì như thế nào? Cái người không hiểu đạo đó thì quý vị thấy một tháng mà bình thường người ta rủ mình đi trường giải thoát được mấy người, mà ta rủ mình tạo nghiệp được bao nhiêu người, cái suy nghĩ bao nhiêu đó thấy. Cho nên cõi này Đức Phật khuyên mình nên gần gũi như vị thiện tri thức. Rồi ở đây tuy cõi đời này đó, nghĩa là Lục Tổ Quan Âm ngài có dạy đó là ly thế mít bồ đề khắp như tầm thố giác. Ly là lìa, thế là cõi đời này, mít là tìm, bồ đề là sự giác ngộ đó. Khắp như tầm thố giác là giống như giác là coi sừng, thố là con thỏ. Nếu mình lìa cõi đời này mà mình tìm cái sự giác ngộ đó, giống như mình tìm cái sừng của con thỏ, cái sừng thỏ là nó không có. Cho nên các vị thấy cõi ta bà này là nơi để chúng ta học tập. Học là gì? Là học là thâu nhận cái kiến thức, cái chánh kiến. Và tập là gì? Là tu. Học tập để tu. Nhưng tiếc thay chúng ta không biết học và tập, nên chúng ta lêu lỏng cả đời mà chúng ta không học được những điều gì chư Phật chư Tổ muốn chỉ dạy cho ta. Cái gì thấy trong kinh á, Đức Phật nói ra là Đức Phật muốn chỉ cho chúng ta làm theo Phật, đúng không? Và cái gì thấy như ngày Tu Đại Noa, một kiếp là coi như kiếp này là cái kiếp mà là Bồ Tát trong 500 đời của Bồ Tát, tức là sau này là tiền thân, đó là tiền thân của Đức Thế Tôn của chúng ta đó. Ngài thí vợ, thí con đó. Rồi đó mình làm không nổi đi, nhưng mà cái gì thấy đó, quý vị đây là đâu có giàu bằng hoàng hậu hay là vua, phải không? Nhưng mà cái đời của Đức Phật tại thế đó thì có vua Tần Bà Sa La, tức là cha của Thái tử A Xà Thế, có một bà hoàng hậu là bà Vi Đề Hy. Nhờ bà Vi Đề Hy là nhờ Nhân Vô Quảng Bất Hầu Đầu, nhờ A Xà Thế bắt vua cha giam vô ngục và giết chết, và giam mẹ ruột mình vô lãnh cung, tại vì bà Vi Đề Hy đem thức ăn vô cho cha đó. Cho nên bà mới xin với Đức Phật làm sao cho con sanh về cõi nào. Đức Phật mới nói kinh A Di Đà để về cõi Cực Lạc đó. Và vua Tần Bà Sa La có một người thứ phi rất là đẹp. Bà này tên là gì? Vị nhớ không? Có nghe nói hoàng hậu Khờ Ma không? Thứ phi Khờ Ma, dịch ra là Thắng Mang. Ở đây có ai nghe nói kinh Thắng Mang không? Có nghe. Thì để cái gì thấy, người ta không biết Phật Pháp mà ta chỉ cần nghe một lần thôi. Còn cái gì đó, ở đây có nhiều vị, vị nào tu 10 năm sắp lên đó, đưa tay lên coi. 5 năm đi nghe Pháp, 5 năm rồi có không? Có chứ. 3 năm có không? Có. Thôi giờ đừng đưa tay, giờ nói có được rồi. Thì ở đây chúng tôi có cái tích này để mà quý vị theo. Dương Phi Thắng Mang là Dương Phi của vua Tần Bà Sa La, hoàng hậu chánh hậu là Di Đề Hy và Dương Phi Thắng Mang. Thì Dương Phi Thắng Mang đẹp lắm, nhưng mà vua cũng rất là thương, thương cũng không thua gì hoàng hậu. Nhưng mà có một điều là vua Tần Bà Sa La có chủng tử Phật có sẵn. Cho nên khi mà cái gì biết, khi vua Tần Bà Sa La thấy thái tử mà đi khất thực, lúc mà ở sông Ni Liên Thiện đó, quý vị đến Độ rồi thấy sông Ni Liên Thiện bây giờ nó cạn rồi, thì ngài ở trên lầu cao ngài nhìn thấy, ngài mới sai ngựa lân quân ra mời vào, nói đi chi khất thực chi cho uổng, ta sẽ cắt phần nửa gian sang, ta chia ngươi nghe là cùng hưởng phú quý với ta. Thì sau khi thái tử nói là thái tử ở dòng họ Ca Tỳ La Vệ, dòng họ Thích Ca đó, thì để vua Tần Bà Sa nói chừng nào ngộ đạo thì xin độ cho tôi trước. Cho nên Đức Phật sau khi ngộ đạo thì Đức Phật muốn độ cho hai ông thầy của mình, một là Quốc Đà La Phất với Ca Đa La Tôn Giả đó. Thành ra mà hai vị này nhập diệt hết rồi mới trở lại độ năm anh em ông Kiều Đường Như, mới thuyết bài kinh đầu tiên là bốn năm vị này ngộ chứng A La Hán hết. Bài kinh gì? Tứ Diệu Đế. Các vị ráng học nha. Và sau khi lợi tới vua Tần Bà Sa La thì vua Tần Bà Sa La mới lập cái tinh xá Trúc Lâm á, và Đức Phật lúc đó quy y và rất là thuần thành. Nhưng mà có một điều là hoàng hậu Khở Ma, Dương Phi Khở Ma, Hoàng Phi không có tin. Thì vua Tần Bà Sa La thương quá mà không biết làm sao cho Hoàng Phi của mình mà tin lời Phật, kêu đi hoài không đi, mà mới nói thiếp không có tin đâu. Cái trên đời này không có người nào giác ngộ được vậy, không có tin. Thì vua mới cho những vị mà ở trong, nghĩa là những vị mà ca hát giỏi đó, lập ra một cái bài ca rất là hay, truyền trong dân gian, rồi truyền vô cho cung phi ca, diễn tả cái tính sách Trúc Lâm đẹp đẽ này kia đó. Rồi khi ca hay đó thì cô bà Hoàng Phi này bà nghe, bà mới tìm cách bà nghe, rồi bà nói ủa lạ ha, người đời ta ca tụng ở tổ tỉnh sát Trúc Lâm của ông Cù Đàm là dữ đó, thôi để nè, hôm nay mình lén mặc đồ thường dân đi một lần, đi dẫn theo một người cung nữ tâm phúc mà giả dạng đây là người chân thường đi. Thì đi vô tới tỉnh sát Trúc Lâm đúng lúc Đức Phật đang thuyết pháp, thì gặp hai cô gái thật đẹp đang quạt Đức Thế Tôn. Thì bà Hoàng Phi này bà nổ sùng rồi, đã bà đã ác cảm mà, bây giờ mà nghe như vậy mà thấy trước mắt mình nữa, tu hành gì mà có hai cô gái đẹp mà đứng mà ngồi hai bên mà quạt mình như vậy, thì vừa thấy tức và muốn bỏ về, nhưng mà nhìn lại đứa kia, hai người đẹp quá, đẹp hơn mình nữa, mà đẹp mà có duyên đó, thì thấy cái cô vừa quạt mà vừa ngó mình, thành ra vừa ngó mà cái gì thấy quý vị là người nữ đó, mà có nhiều người đẹp mà nhìn thấy cái gì là mới thấy mến liền, đúng không? Cái từ trường nó mến liền, thì nghĩ đâu để mình lại gần gần coi, gần gần cái thì cái cô mà đang quạt ở bên phía tay trái Đức Phật bước ra nó chào chị, cái nói chuyện này kia, cái hai người một chuyện cái tâm đắc, cái kéo ra chỗ cái bụi trúc ngầu nói chuyện chút xíu, thấy hai người thương quá, thì Hoàng Phi này mới nói thôi ta kết nghĩa chị em với em đi, em nhỏ hơn ta 2 tuổi thôi làm em nha. Thì là cũng chịu, nói em ở đâu, nói dạ ở đây nè, ở thành nước Ma Kiệt Đà này nè, ở tại đây nè. Cái nói chuyện chừng đâu chừng hơn nửa khắc, là cỡ đường hơn nửa tiếng đồng hồ đó. Cái nữa nó em tại vì quạt Đức Thế Tôn nãy giờ mỏi quá, cho em mượn cái đầu gối của chị em nằm chút xíu, ngã lưng chút xíu. Thì Hoàng Phi nói nằm đi thương mà, vừa nằm chút xíu quay lại chết rồi. Cái thân gì đẹp đẽ, mặt đẹp đẽ, cái da nó biến thành màu xám, xám hay màu đen, rồi nước nó chảy ra, dòi nó xì ra thành bộ xương khô. Hoàng Phi đứng quảng hùng. Thì lúc đó cái người cô gái đẹp thứ hai đó bước tới, nó ủa sao vậy, nó chết rồi hả? Thôi lại đây là vô bạch Đức Thế Tôn. Thì kéo vô nghe Đức Phật thuyết một thời pháp, thì bà Hoàng Phi này sao? Thì ngay lúc đó tôi không biết ngộ không, nhưng mà trong kinh có nói là lúc đó vua mới đi tìm, thì Đức Phật mới nói này Đại Dương, Hoàng Phi của Đại Dương đó hiện giờ không còn là người thường nữa, mà đã chứng A-la-hán rồi, phải không? Thì này Đại Dương, trong giáo lý của chư Phật mười phương đó, nếu một người chứng A-la-hán đó, thứ nhất là trong ngày đó thì phải nhập Niết Bàn, thứ hai là gia nhập Tăng Đoàn. Vậy Đại Dương muốn cái nào? Quý vị muốn cái nào? Vì quý vị là vua rồi. Thì lúc đó Tần Bà Sa La là đệ tứ ruột, miếu máu nói dạ bạch Đức Thế Tôn, thà cho Hoàng Phi của con làm ni trong ni đoàn hàng ngày để khất thực, con lầu cao con nhìn được thấy bóng dáng, để nhập Niết Bàn con hết thấy. Quý vị thấy hai cô gái đó là do thần thông của Đức Thế Tôn hiện ra đứng quạt, thành ra do đó mà để phá cái tâm chấp ngã. Vì thấy chỉ nghe một thời thôi, còn quý vị nghe bao nhiêu thời pháp rồi? Sao cười vậy? Sao biết cái gì nhớ nè? Nói cô Thành Ngọc, nó nghiệp trước nặng nề. Đức Phật nói này các tỳ kheo, người ngu mà biết mình ngu là người trí, người trí cho mình người trí là người ngu. Vì cô này vậy không phải ngu, không phải người nặng, mà vì nhẹ mới ngồi đây, phải không? Thì cũng vậy. Giờ các vị thấy chư Phật chư Tổ muốn dạy cho chúng ta xem kinh á, phải quay lại mình, phải không? Thấy Hoàng Phi Khờ Ma đó là ai? Đức Phật nói là nói ai? Nói đây mấy Hoàng Phi nè, mấy chục Hoàng Phi nè, cả trăm Hoàng Phi ngồi đây nè. Do đó chúng ta xây lại để rồi chúng ta thấy. Và một điều nữa là gia chạm với hoàn cảnh, sát được thì